Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 21 tháng 7 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa Malaysia. Tập 3. Chào buổi sáng các vị trưởng bối, quý vị đồng tu. Vừa nãy chúng ta nghe sự khích lệ của sư trưởng. Hy vọng Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa ở Malaysia của chúng ta có thể làm tốt, cắm vững ba gốc rễ, có thể đem văn hóa truyền thống ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tôi thấy mọi người vừa nghe xong, sao biểu cảm có chút nặng nề vậy? Tôi cảm thấy rất may mắn. Một đời này, chúng ta có thể nỗ lực làm công việc trọng đại như vậy. Ít nhất là đời này, không uổng công đến. Mà chúng ta bình tĩnh quan sát thế giới này. Nếu như thế giới này là một cơ thể đang bị sanh bệnh, vậy chúng ta phán đoán một chút, hiện nay bệnh đã tới mức độ nào rồi? Còn lại mấy năm có thể cứu được? Trong Đông y có câu bệnh tình nguy kịch thì không dễ cứu nữa. Vậy thế giới hiện nay còn cách nguy kịch bao lâu nữa? Không tới vài năm nữa. Khi sư phụ đang giảng vọng tận hoàng nguyên quán đã nói còn 5 năm. Trong 5 năm này nếu không tranh thủ thực hành phổ biến, vậy thì muốn cứu thế giới này cũng không dễ dàng nữa. Cho nên, mỗi khi nghĩ đến điểm này, sẽ rất tự nhiên nhớ tới lời của Mạnh Tử. Đối với tình thế xã hội hiện nay, trừ ta ra thì còn ai nữa? Khổ nạn của thế giới này đang bày ra trước mắt chúng ta. Hôm nay chúng ta không tận tâm tận lực làm, thật sự là có lỗi. Danh không xứng tài. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta là đệ tử Phật tu tập Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa lấy từ bi làm gốc. Đại từ đại bi, đó là bản chất của đệ tử Phật, đệ tử Đại Thừa. Thế giới, xã hội bày ra trước mắt chúng ta là như vậy. Chúng ta xem như không nhìn thấy. Vậy thì chúng ta thật hổ thẹn với thân phận là đệ tử Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên, Thánh Hiền Quân Tử hồi xưa, chuyện mà các ngài cảm thấy hổ thẹn nhất đó là danh không xứng tài. Hiện nay, chúng ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới Thánh Hiền, không sao. Chúng ta tận tâm tận lực sửa đổi tập khí, nâng cao cảnh giới. Mà trong quá trình tận tâm tận lực sửa đổi tập khí, thì đó chính là rộng tu, cúng dường. Trong quá trình sửa đổi, chúng ta thực sự cảm thấy không nhẹ nhàng chút nào. Sửa đổi tập khí nghiêm trọng của bản thân không khác gì lột da. Rất khổ. Nhưng mà tục ngữ có nói đau dài không bằng đau ngắn. Sư phụ cũng từng nói cắn chặt răng, đời này chứng vô lượng thọ. Cắn chặt răng chính là nói trừ bỏ triệt để tập khí của mình, nhất tâm cầu sanh tịnh độ vậy. một lòng một dạ trì giới niệm Phật, đoạn ác tu thiện, quyết định giảng sanh nước Cực Lạc. Được rồi, vậy các vị đồng tu cắn chặt răng lại phải cắn chặt bao nhiêu năm? Nếu thật sự hạ công phu thì chừng 3 đến 5 năm có thể điều phục tập khí. Phải xem chúng ta có hạ quyết tâm này không? Phát tâm dũng mãnh, lập chí hướng quyết định, đời này nhất định phải thành tựu đạo nghiệp. Mà vừa nãy sư trưởng cũng nói, ở Thang Trì cắm một gốc rễ. Trung tâm ở Malaysia chúng ta hiện nay là cắm 3 gốc rễ: Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta thọ trì thực hành cho vững, cho chắc. Mọi người nghĩ xem, bây giờ vẫn chưa làm tốt, người ta tới xem thì phải làm sao? Hết thảy mọi lúc phải dụng tâm bình thường mà đối đãi. Chúng ta phải thể hội được tình trạng thực tế. Con người đang học tập sao mà trong phút chốc trở thành thánh hiền được? Đó là không thể nào. Mặc dù chúng ta vẫn còn chỗ thiếu sót, còn có tập khí, nhưng chúng ta phải có thái độ tận tâm, tận lực, không hề lùi bước. Coi chí thầy là chí mình. Bạn xem, ở trước mặt mọi người, trong thiên hạ, sư phụ lại tín nhiệm chúng ta như vậy. Sư phụ nói, tôi tin tưởng họ có thể làm tốt. Vậy chúng ta hy vọng không cô phụ sự tín nhiệm của sư phụ. Càng quan trọng hơn là không cô phụ sự tín nhiệm của chúng sanh đối với chúng ta. Cho nên chúng ta cùng nhau học tập Liễu Phàm Tứ Quấn. Trong đó có một đoạn tôi vẫn luôn đang thể hội: yêu kính chúng sanh, tức là yêu kính thánh hiền. Có thể thông đạt chí hướng chúng sanh, tức là thông đạt chí hướng thánh hiền. Thế nào gọi là chí hướng thánh hiền? Thế nào gọi là chí hướng của Lão Hòa Thượng? Mong mọi người trên thế gian đều đạt được những gì họ mong muốn, tức là hy vọng người thời đại này có thể an cư lạc nghiệp, gia đình hạnh phúc. Lòng ta hợp với lòng yêu kính của thánh hiền, giúp muôn người đều được an ổn, vì thánh hiền mà mang lại sự an ổn cho mọi người. Chúng ta tận tâm tận lực, làm sao khiến người đời an lòng, người đời có tư tưởng đúng đắn, thì vận mệnh của họ có thể thay đổi. Muốn vậy, phải có tư tưởng tốt, giáo dục đứng đầu. Họ phải tiếp nhận giáo dục thánh nhân của ba nhà Nho, Đạo, Thích. Vậy thì có thể thay đổi được. Mục đích thành lập trung tâm của chúng ta đó là hoằng dương lời dạy bảo của ba nhà Nho, Đạo, Thích. Chúng ta có tâm muốn giúp người đời lìa khổ được vui. Khi nãy sư phụ vừa giảng, nhất định được chư Phật Bồ Tát chúng thần bảo hộ. Cho nên chúng ta không hề cô đơn. Chúng ta lúc nào cũng có vô lượng, vô biên các bậc thánh triết, chư Phật Bồ Tát bảo hộ, chúng ta phải có lòng tin. Cho nên hoằng dương chánh pháp trong thời đại này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, niềm tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của hết thảy công đức. Chúng ta phải làm tấm gương tốt, thì mới dễ dàng xây dựng lòng tin của người khác. Có tính rồi, thì họ mới chịu giải, chịu học, tiếp đó có thể hành, có thể giải hành tương ưng, có thể chứng đắc, họ mới có được lợi ích. Thực ra, quá trình này, tự chúng ta nhìn lại quá trình học tập của bản thân chắc là có thể hiểu được. Ví dụ, chúng ta đã học luận ngữ khi nào? Lúc tôi học cấp 2, đã học qua luận ngữ. Vậy luận ngữ có thể thay đổi cuộc đời của tôi không? Không hề. Tại sao vậy? Rõ ràng tôi đã đọc qua cuốn kinh này. Vậy tại sao tôi lại không có được lợi ích? Bởi vì tôi chưa nhìn thấy ai. Làm được theo luận ngữ, chúng ta bèn cảm thấy học tứ thư ngũ kinh là để thi cử. Sau đó thì xếp vào tủ sách. Không phải dùng để lợi ích cho cuộc đời của bản thân, huống hồ nói tới việc làm lợi ích cho người khác. Nhưng mà hôm nay, vì sao cuộc đời chúng ta lại thay đổi, sanh tín tâm đối với kinh điển? Tại vì chúng ta nhìn thấy sư phụ làm được. Hoằng nguyện của một người lại có thể ảnh hưởng toàn thế giới, mà bản thân cũng thành tựu được phước đức, thành tựu được trí tuệ. Tấm gương như vậy khiến chúng ta quá ngưỡng mộ. Sanh khởi tín tâm, muốn noi theo. Chúng ta nhìn thấy sư phụ sanh tử tự tại. Vị trưởng bối 84 tuổi, thân thể khỏe mạnh như vậy, không già, không bệnh, không chết, tài phú tự tại. Khi không cần tiền thì không có, khi cần dùng đến thì cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói đến đây tôi rất vui vẻ. Sao mọi người không có chút phản ứng gì vậy? Mọi người phải biết chân lý có thể ấn chứng trên bất kỳ người nào, đó mới gọi là chân lý. Chỉ ấn chứng trên một người nào đó thì gọi là ngẫu nhiên. Cho nên chúng ta biết Đức Phật là nói lời chân thật, nói đúng sự thật. Sự thật như thế nào thì nói như thế đó. Không nói lời lừa gạt, không nói lời khác nhau. Mỗi một câu nói của Phật chúng ta phải tin sâu không ngờ. Cho nên, vì có sư trưởng thị hiện tấm gương tốt cho chúng ta, nên chúng ta mới sanh tín tâm đối với kinh điển Phật giáo, kinh điển của Thánh Hiền. Mà sư trưởng vừa nói rằng thí điểm 3 năm ở Lư Giang, người đời cũng muốn nhìn thấy. Có một nơi thông qua đạo đức luân lý, thông qua đệ tử quy, tỷ lệ phạm tội thực sự đã giảm xuống, tỷ lệ ly hôn cũng giảm. Tâm con người đã thiện lương. Họ tới trấn nhỏ đó, cảm nhận bầu không khí nơi đó, cả đời khó mà quên được. Rất nhiều nơi của chúng ta, bao gồm những nơi chúng ta rất quen thuộc. Những người bạn đến từ Tân Cương, Thanh Đảo, rất nhiều nơi, họ phân thành từng nhóm tới Lư Giang học tập. Khi họ trở về đều nói phải xây thêm một thang trì, xây ở nơi của họ, tín tâm đều được xây dựng từ việc nhìn thấy tấm gương tốt. Có tính mới có giải hành. Tính này thật quá quan trọng. Cho nên, trong luận ngữ có nhắc tới người có thể hoằng đạo. Tại sao người có thể hoằng đạo? Không phải đạo hoằng người, không phải cứ cầm tứ thư ngũ kinh là có thể đi giáo hóa người, là con người có thể thực hành đạo, khiến người khác sanh tín tâm, khiến người khác cảm động. Thời đại bây giờ, con người không nhìn thấy sự thật, không nhìn thấy tấm gương tốt. Bạn muốn họ tin tưởng thì không hề dễ. Tâm hoài nghi của con người hiện nay rất nặng. Nhưng bạn cũng không thể trách họ. Từ nhỏ trong quá trình trưởng thành, họ đã cảm nhận rằng hóa ra đạo đức là nói một đằng, làm một nẻo. Bạn không những không thể trách họ mà còn phải thương xót họ. Thời đại này, bởi vì những người đọc sách như chúng ta, lời nói không đi đôi với việc làm, khiến cho mọi người không tin tưởng học vấn đạo đức. Không những không trách họ mà đó là trách nhiệm của chúng ta. Hôm nay chúng ta muốn cắm ba gốc rễ này, thì trước mắt chúng ta phải cắm gốc nhân quả, cắm gốc thái thượng cảm ứng thiên. Bản thân chúng ta có lòng tin hay không? Thậm chí chúng ta phải kỳ vọng vào bản thân, chúng ta phụng hành thái thượng cảm ứng thiên, phải mang lại lòng tin cho mọi người. Thọ trì thái thượng cảm ứng thiên, thân thể không tốt trở nên tốt. Cầu không được con trai thì sanh được đứa con trai vừa trắng trẻo, lại vừa mập mập, lại vừa có trí tuệ. Tâm con người vô cùng thú vị. Bạn đưa câu chuyện trong cảm ứng cho họ xem và nói, bạn xem nhà Minh, nhà Tống. Họ vừa xem vừa nói, sao không có thời bây giờ? Đó là người xưa làm được, bây giờ không làm được. Cho nên tại sao phải kế thừa đời trước, dẫn dắt đời sau? Mỗi một đời phải thực sự xuất hiện người có cảm ứng, vậy thì đời đời mới có thể sanh tín tâm. Vậy các bạn đồng tu, đời này ai làm được? Sao mọi người không phối hợp một chút? Tôi biết rồi, bởi mọi người mới học xong phần lợi ích đức khiêm trong liễu phạm tứ huấn, đúng không? Mọi người chỉ đang nói trong lòng, được, để tôi làm, đúng không? Nhưng mà mọi người khá khiêm nhường, nên không nói ra. Tôi có thể hiểu được. Mà qua nhiều thế hệ, người phụng hành thái thượng cảm ứng thiên có cảm ứng quá nhiều rồi. Thời vua Cao Thái Tông, thời Nam Tống, nguyện lệnh Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên là tiên sinh Dương Tương. Ông ấy đọc xong thái thượng cảm ứng thiên thì vô cùng cảm động, bèn phát nguyện phải thực hành mỗi một câu dạy bảo trong thái thượng cảm ứng thiên, phải làm cho được. Kết quả, ông ấy phát nguyện không bao lâu, vẫn chưa làm được. Sau đó đột nhiên bệnh nặng, rồi qua đời. Sau khi chết, ông cảm thấy thần thức của mình trôi nổi trong không trung, tiếng khóc của người thân giống như là tiếng ong bay vậy, âm thanh rất nhỏ. Khi ông ấy trôi nổi trong không trung thì đột nhiên nghe được trong không trung có âm thanh truyền tới nói, Dương Tương phát nguyện thực hành cảm ứng thiên. Thế nên phước đức của ông tăng trưởng, thọ mạng có thể kéo dài. Sau đó ông được hồi dương, quay trở về. Cho nên một người phát nguyện, một niệm biến khắp hư không pháp giới, đều sẽ có cảm ứng. Sau khi hồi dương, ông ấy đích thực tận tâm tận lực thực hành. Hơn nữa còn thường xuyên khuyên bảo người khác, hành thiện thì phải kịp thời làm hạnh nguyện mà mình đã phát ra. Chúng ta thường nói đời người có hai việc không thể đợi, là hành hiếu còn có hành thiện. Chúng ta hành thiện càng sớm thì nghiệp lực trong sanh mạng của chúng ta rất nhanh có thể xoay chuyển được. Giả như muốn hành thiện nhưng không tận tâm làm, một khi vô thường tới mới biết người trong mộng. Một người tu hành sợ nhất đó là thần chết. Một khi cái chết tới, thì tu hành của chúng ta lại bị thụt lùi, phải bắt đầu lại. Đời đời kiếp kiếp không thể thành tựu. Có liên quan đến thần chết. Nếu con người có thể sớm ngày hành thiện, có thể trường thọ, tận dụng thọ mạng của đời này để đoạn ác tu thiện, thật thà niệm Phật, vậy đời này sẽ không chết nữa. Cho nên, hạnh nguyện này phải kịp thời. Hơn nữa, nguyện lực phải lớn hơn nghiệp lực. Sư phụ thường giảng, thế nào là người tái lai? Nguyện lực lớn hơn nghiệp lực thì có thể. Thì thực sự có thể lợi ích người khác. Chúng ta nói cụ thể hơn một chút. Thế nào là nguyện lực lớn hơn nghiệp lực? Mọi lúc, mọi nơi đều nghĩ tới người khác trước, không vì bản thân. Niệm niệm đều nghĩ tới người khác trước. Nguyện lực này của con người từ từ sẽ vượt qua nghiệp lực. Được rồi, cho nên chúng ta chung sống với người khác phải luôn luôn duy trì thái độ như vậy. Niệm niệm suy nghĩ cho người khác, lúc đó tôi nên làm thế nào? Có thể niệm niệm suy nghĩ cho người khác thì tâm tham của bản thân, tâm sân si mạn của bản thân tự nhiên sẽ nhạt dần. Đây là một tấm gương thời Nam Tống. Thời Minh có một tiên sinh tên là Dương Thủ Nghiệp. Ông ấy thường xuyên thành kính đọc tụng Cảm Ứng Thiên. Đã 60 tuổi mà chưa có con. Vào năm 60 tuổi bị bệnh, đã tắt thở rồi. Kết quả là khi tới cõi âm, có một nha sai cõi âm, quan viên cõi âm, nói với ông ấy, bởi vì ngươi trì tụng, phụng hành Cảm Ứng Thiên, cho nên thọ mạng đã được kéo dài. Sau này, ngươi sẽ có con trai. Sau đó, ông ấy có một người con trai, còn thi đậu tiến sĩ, chăm sóc ông ấy đến khi qua đời. Phước báo chuyển thật nhanh. Hơn nữa, ông sống được 102 tuổi. 102 tuổi. Nếu như tôi có thể sống được 102 tuổi, vậy thì tôi còn sống thêm 65 năm nữa. Không tệ, không tệ. Chuyện này, mọi người phải hiểu. Thực sự có đạo nghĩa, có tình nghĩa, vậy thì phải sống thêm vài năm. Tại sao vậy? Người thân bạn bè xung quanh bạn, một đời này có duyên với bạn, đời sau thì không biết. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, thiện ác thay đổi, theo đuổi từng đời, nơi đến khác nhau, không ngày gặp lại. Đời này sinh mạng kết thúc, tứ tán khắp nơi. Đời sau, làm sao mà nhớ nổi ai là cha mình, ai là mẹ mình, ai là anh mình, ai là chị mình, đều không biết nữa. Nhưng nếu như trân trọng duyên phận với thân người trong đời này, chúng ta tận tâm tận lực tu hành, sau đó bản thân lại thông hiểu kinh giáo, nhanh chóng giảng rõ đạo lý của ba gốc rễ cho người thân bạn bè, giảng rõ lợi ích thù thắng của niệm Phật cầu sanh cho họ, có thể đời này sẽ kết được pháp duyên, sau này không phải ai cũng nhận ra ai. Sẽ như thế nào? Cùng sanh về cõi Cực Lạc. Sau này như thế nào? Sau này cả nhà bạn gọi là gia đình Phật quá. Sau này cả nhà bạn có thể cùng nhau diễn xuất. Đúng không? Sau khi giảng sanh Tây Phương nói rằng, chúng ta bây giờ quay trở lại Kuala Lumpur, bạn diễn vai cha, mình diễn vai mẹ. Phần vai xong, làm sao để diễn thuyết cho người? Khi đó đã là A-di Diệt Trí Bồ Tát rồi, không bị nghiệp lực ảnh hưởng. Tốt mà. Đúng vậy, những đạo lý này đều hiểu rõ rồi thì phải có cái chí khí này. Nắm vững duyên phận khó có được thân người trong đời này. Đó cũng thực sự là báo đáp ân tình của người thân chúng ta. Bao gồm bạn sống càng lâu thì sự ảnh hưởng tốt của bạn đối với giảng bối càng nhiều. Vậy thì đương nhiên cũng khiến cho người thời đại này nhìn thấy quả báo thù thắng của phụng hành ba gốc rễ, phụng hành cảm ứng thiên. Ở Hàng Châu có một vị tiên sinh gọi là Uông Nguyên. Gia đình rất nghèo, không có con cái. Kết quả ông ấy phát nguyện giúp đỡ Ấn Tống Thái Thượng cảm ứng thiên. Hơn nữa, khi ông ấy giúp đỡ Ấn Tống, đã thành tâm cầu xin cho mẹ ông ấy có thể không bị bệnh, có thể sống lâu. Cầu xin có con cái nối dõi, không có lỗi với tổ tiên. Sau đó đích thực là mẹ ông ấy sống rất thọ. Cho nên một người làm sao có thể cảm động trời đất? Hiếu tâm, thành tâm. Chúng ta một đời này có từng cầu xin cho cha mẹ khỏe mạnh sống lâu không? Chúng ta đoạn ác tu thiện để phước báo cho cha mẹ của chính mình hưởng. Nếu tâm như vậy chưa từng phát khởi, thì chúng ta nói gì tới Đại Từ Đại Bi, làm lợi ích chúng sanh, như vậy thì không có căn rồi. Hiếu tâm là căn bản của tâm yêu thương. Cho nên chúng ta cũng cùng phát nguyện bản thân thực sự phụng hành cảm ứng thiên, có thể khiến cho cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu. Thế nên, người xưa đã làm ra tấm gương rất tốt cho chúng ta. Chúng ta phải kế thừa đời trước mở lối cho đời sau. Hơn nữa, cảm ứng thiên đối với việc tu học Phật Pháp, đối với thành tựu đời này của chúng ta là nền tảng vô cùng quan trọng. Sự giáo hóa của Đức Phật có ba giai đoạn quan trọng nhất. Giai đoạn thứ nhất là giúp đỡ chúng ta chuyển ác thành thiện. Giai đoạn thứ hai là chuyển mê thành ngộ. Giai đoạn thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Mà giai đoạn đầu tiên thì căn bản làm người là chuyển ác thành thiện. Vậy từ trong kinh Phật, chúng ta có thể tìm được rất nhiều kinh văn chuyển ác thành thiện. Xin hỏi, phải tìm trong bao lâu? Thế nên Đại sư Ấn Quang rất từ bi, khuyên chúng ta đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Sách này là nói về chuyển ác thành thiện, thế nào là thiện, thế nào là ác, nói vô cùng tỉ mỉ. Cho nên những bậc đại trí tuệ, các ngài không có thành kiến môn phái, bởi vì các ngài không có phân biệt, không có chấp trước. Trong văn hóa của một dân tộc, các ngài rút ra được phần đáng quý nhất, tinh hoa nhất, phụ trợ cho sự hưng thịnh của cả Phật Pháp. Phật Pháp Đại Thừa bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng lại đơm hoa kết trái ở Trung Quốc Đại Lục, bởi vì có nền tảng tốt hơn. nền tảng của Nho và Đạo, thay thế cho nền tảng của Tiểu Thừa. Cho nên Cảm Ứng Thiên là một bộ kinh điển đoạn ác tu thiện vô cùng hoàn chỉnh. Nếu bạn đi thu thập từ trong kinh Phật thì phải thu thập rất lâu. Chuyển ác thành thiện rồi thì chúng ta có thể chuyển họa thành phước. Thế nên chúng ta học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đem những đạo lý và câu chuyện trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dựng biên chương trình học của chúng ta. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dựng biên đã đem lời dạy bảo quan trọng của ba nhà Nho, Đạo, Thích hoàn toàn dung hợp vào trong đó. Thảo nào mà Đại sư Ấn Quang muốn đem ba cuốn sách Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư in ấn hơn 3 triệu cuốn, không phải vì muốn thành tựu đạo nghiệp của chúng ta hay sao? Cho nên chúng ta học cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, lại thêm lời dạy bảo những câu chuyện trong dựng biên, đây cũng giống với việc học qua một lần tinh túy của Nho Đạo Thích. Chúng ta dùng tâm chí thành cầu xin thánh nhân ba nhà Nho Đạo Thích gia trì. Chúng ta mỗi ngày cùng nhau học tập, phụng hành theo tấm gương của các ngài. Tốt rồi, vậy buổi sáng hôm nay giảng với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.